Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ facebook.com/radio-saigon-houston. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Mai Thanh Tuyết. Ông là một người đấu tranh tại hải ngoại cho tự do dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Ông từng là chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông cũng là chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam, thành lập vào năm 2016. Trước hết, chúng tôi xin kính chào tiến sĩ Mai Thanh Tuyết. Rất hân hạnh được anh đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston 900 AM hôm nay, ngay tại phòng thu âm.
Dạ. Tôi Mai Thanh Tuyết xin thân chào anh Nguyễn Chính Kết và các quý thính giả, khán thính giả của Đài Houston AM 900.
Dạ. Thưa tiến sĩ Mai Thanh Tuyết, chính sách của chính phủ Joe Biden cũng như là truyền thông tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác quan tâm rất nhiều đến vấn đề môi trường, đặc biệt là đến những cái tai hại do việc sử dụng những nhiên liệu hóa thạch khiến khối lượng khí carbonic ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến việc tăng nhiệt độ toàn cầu lên. Hậu quả của việc tăng nhiệt độ này lên sẽ ảnh hưởng, theo như nhiều nhà khoa học cho rằng sẽ ảnh hưởng rất tai hại cho cuộc sống con người. Xin anh cho biết là cái hậu quả tai hại của cái việc tăng nhiệt độ khí quyển toàn cầu lên là những cái hậu quả nào, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì có thể nói là trong buổi hội luận hôm nay chúng ta sẽ bàn thảo về vấn đề này, và có thể nói là một trong những vấn đề mấu chốt là cái hội nghị thượng đỉnh thứ 28, lần thứ 28 đã diễn ra, vừa diễn ra tại Dubai từ 30 tháng 11 cho tới 12 tháng 12 năm 2023. Thì trong đó để duyệt lại cái kết quả, những cái quyết định của cái hội nghị căn bản là hội nghị COP21 tại Paris vào năm 2015. Và chính cái từ cái hội nghị căn bản đó, hàng năm đều có nhóm họp để coi cái tiến trình như thế nào, và mỗi 5 năm 2020, 2025, 2030 như thế nào. Và trong cái khung kết ước đầu tiên của cái hội nghị vào 2015 đó là quy định, cố gắng quy định cho đến năm 2030 sẽ chấm dứt việc sử dụng cái năng lượng hóa thạch. Trước hết xin thưa với quý khán thính giả là cái năng lượng hóa thạch là gì? Năng lượng hóa thạch là gồm có 3 cái thành phần chính, để chúng ta thấy là đó là than đá và dầu hỏa và khí đốt. Thì theo cái quan điểm của một số nhà khoa học đó, mà chúng ta sẽ lần lượt bàn luận, những cái năng lượng hóa thạch đó sẽ tạo ra, phát thải ra rất nhiều khí carbonic, khí tháng khí vào bầu khí quyển, và đó cũng là cái nguyên nhân gây ra cái sự ham nóng toàn cầu, thưa anh. Chính cái nguyên nhân đó đã làm cái sự ham nóng toàn cầu. Thì chúng ta sẽ phân tích, lý giải và nhận định như thế nào trong suốt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, thưa anh, trong quá khứ đó, thế thì rất nhiều nhà khoa học gia đã tiên đoán những cái hậu quả sẽ xảy ra vào những năm nào, rồi tại đâu. Nhưng mà những cái năm đó thì đã qua rồi, thì liệu những cái tiên đoán của họ có thật sự xảy ra hay không ạ?
Trên thì thực tế mà nói, nếu gọi là chúng ta đang có thời kỳ ở cái sự hâm nóng toàn cầu, cái sự thay đổi khí hậu, climate change, nghĩa là Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương, các tảng băng đang lần lần chảy ra, mực nước biển đang dâng lên, thì bầu khí quyển sẽ nóng, nếu không dễ chừng sẽ nóng trên 2-3 độ C cho đến năm 2100. Nhưng thực tế, hai anh em chúng ta đang ngồi ở đây, thưa anh, ngoài trời bao nhiêu? Ngoài trời là 19 độ F. Đó không, đâu phải khí hậu tăng lên mà khí hậu giảm. Đây là những cái nhiệt độ mà chưa bao giờ Texas, đặc biệt là cái vùng Houston đã xảy ra, cái việc xảy ra cùng cực, nghĩa là cũng vào tháng 2 năm 2011. Sau 5 ngày Houston bị cúp điện, bị lạnh dưới 20 độ F như ngày hôm nay, và cây cối đều chết hết, nhà cửa bị sập vì cái bồn nước nóng bị bể ra. Đó thì như vậy làm sao lý giải được hiện tại chúng ta đang chịu ảnh hưởng của sự hâm nóng toàn cầu, thưa anh? Nội cái chuyện chúng ta nói ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đây, những cái suy nghĩ đó có thể là có định kiến, hay là chúng tôi đặt ra là những nhà khoa học có định hướng cộng với những nhà chính trị gia có định hướng, có mục tiêu làm cái gì thì chúng ta chưa thể nói ra, nhưng mà đặt ra những cái tiền lệ đó, và từ đây hai anh em chúng ta có thể phân tích ra. Thì chúng ta còn nhớ, nếu tôi còn nhớ không lầm, thì vào cái hội nghị ở Copenhagen năm 2017 thì cái này là hội nghị bên lề của cái hội nghị COP hàng năm, thưa anh Nguyễn Chính Kết, thì Tổng thống Barack Obama lúc đó và Thủ tướng Trung Cộng ông Gia Bảo đã tham dự. Các ông cảm thấy không ổn khi mà cái hội nghị kết thúc trong cái sự hỗn loạn. Hỗn loạn là vì sao? Vì có hai cái nguồn dư luận, thưa anh Nguyễn Chính Kết. Cái nguồn dư luận là cho rằng thế giới đang bị hâm nóng, bị nóng lên, chúng ta phải có cái biện pháp mà sự hâm nóng đó do sự phát thải của khí tháng khí hay khí carbonic vào bầu khí quyển do việc sử dụng cái năng lượng hóa thạch. Nhưng mà một số nguồn dư luận khác cũng nói rằng cái chuyện đó không phải, không giống như vậy. Đặc biệt là trong cái cuộc xáo trộn vừa qua, vào tháng 11 vừa qua tại Dubai trong hội nghị 28, là có thể nói phân nửa thành viên tham gia, trên gần 200 chính trị gia, và cái hội nghị quy tụ hơn 97.000 du khách, khách tham dự viên và các NGO, thì phân nửa đều không đồng ý, coi đó là một hiện tượng tự nhiên, và cái việc sử dụng năng lượng hóa thạch là cái việc không thể thay đổi được. Làm sao chúng ta có thể thay đổi, thưa anh? Nói nôm na, trên thế giới hiện tại có trên dưới 700.000 xe cộ chạy động cơ chạy bằng năng lượng hóa thạch, nghĩa là xăng dầu, và khoảng 300 triệu động cơ nổ trong kỹ nghệ trong nông nghiệp, máy giặt, máy sấy, kỹ nghệ nhà cửa, thì làm sao gần 1 tỷ cái động cơ bằng năng lượng hóa thạch, mà theo lời Tổng thống Biden thì cho đến năm 2030 trong cái nghị định thư Agenda 2030 ở đại hội ngày năm 2015 ở Paris đã kết phải chấm dứt cái năng lượng hóa thạch. Và thêm một lần nữa, cái hội nghị ngày 28 vừa qua ở Dubai đưa ra một thế giới, một sự phân kịch cực trong cái nhận định đó, nghĩa là cái việc chấm dứt cái việc sử dụng năng lượng hóa thạch vào năm 2030 là một cái việc làm không tưởng, mà một số nhà chính trị, một số nhà khoa học có định hướng, định áp đặt cho thế giới đó. Thì thưa anh, thấy đó là một cái thất bại chưa bao giờ. Nếu chúng ta nói về phương diện chính trị, thế giới đang phân cực giữa tư bản và xã hội chủ nghĩa, chúng tôi có thể nói đứng về phương diện môi trường và khí hậu toàn cầu thì đây cũng là một sự phân kịch hoàn toàn giữa hai cái suy nghĩ. Đó là sự nóng lên của thế giới và cái sự chu kỳ tự nhiên nóng lạnh của chu kỳ tuần hoàn của vũ trụ, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, thưa tiến sĩ Mai Thành Tuyết, những điều mà những nhà khoa học gia tiên đoán đã không xảy ra vào những cái năm do họ tiên đoán, khiến cho nhiều người đặt vấn đề là có nên quá tin tưởng vào những cái tiên đoán về những cái hậu quả họ đưa ra hay không. Theo anh thì những cái công bố của các nhà khoa học ra về môi trường và khí hậu có đáng tin tưởng hay không? Rồi các hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ có trình bày trung thực về cái tình trạng khí hậu hay là môi trường hay không?
Thưa anh, thì như chúng ta vừa bàn luận thì có rất nhiều, hàng năm, có thể là hàng tháng, Liên Hợp Quốc họp qua từng vùng hay họp qua cái thượng đỉnh hàng năm vào tháng 11, như là COP là viết tắt của chữ Conference of Party, nghĩa là hội nghị của Party, là những cái quốc gia đó, là khoảng trên dưới 200 quốc gia của Liên Hiệp Quốc nhóm họp lại, thì họ luôn luôn là đưa ra cái nhận định là cái khí hậu, cái hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu, Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, luôn luôn cảnh báo rằng cái hành tinh này sẽ nóng lên khoảng là 1, 1,1 độ C cho đến 2,4 độ C vào năm 2100 nếu chúng ta không làm gì để giảm thiểu cái sự phát thải của khí carbonic. Thì cái chuyên gia nổi tiếng nhất có uy tín tầm vóc thế giới đó là giáo sư Michael Mann đã chỉ trích cái hội nghị đó là gì, bảo thủ trong cái dự đoán đó. Thì chúng tôi xin lần lượt đưa ra vài cái thí dụ điển hình của một số nhà khoa học cũng như một số nhà chính trị gia nói lên về vấn đề này để chúng ta thấy cái sự không hợp lý của cái nhận định trên như thế nào. Thì gần đây nhất có thể nói, đầu tiên có thể nói là một ông nhà khoa học gia báo động là nổi tiếng của Thụy Điển, đó là Bob Slomberg. Ông nêu lên cái sự thay đổi khí hậu khiến chúng ta tiêu tốn hàng tỷ đô la, làm người nghèo, nghèo hơn, và cần phải tác động của khí hậu như thế nào để mà giải quyết các vấn đề này. Thì ông đưa ra là một cuốn sách nổi tiếng là Báo Động Sai. Cuốn sách Báo Động Sai nói cái gì? Là ông lập luận rằng cái sự sẽ thật là ngu ngốc nếu chúng ta không làm gì để chuẩn bị cho một hành tinh ấm lên. Do đó thì chúng ta làm những việc gì để lượng khí thải carbonic trong thực tế, nhưng sự thật là không phải vậy. Thì cổ suý cái việc nghiêm chỉnh cắt giảm lượng khí thải đó, chúng ta phải trả giá rất đắt. Thì có lẽ là chúng ta phân tích lần lần đó, cái nhận định của ông là đúng, nhưng mà ông đã thúc đẩy một cách không có chứng minh được cái điều gì sẽ xảy ra cho thế giới. Có thể nói là ông cho rằng những con số của một số nhà khoa học là lỗi thời, là bịa đặt, mà không có căn bản chứng minh bằng những số liệu, những thông số hay là thống kê về khoa học đích đáng. Trước hết, ông đưa ra vấn đề giảm thiểu sự phát thải của khí tháng khí của khí carbonic. Cái chi phí làm giảm thiểu rất lớn, mà bằng chờ cớ là Hoa Kỳ trong nhiều năm nay đã cố gắng để chặn đứng giảm thiểu tiêu trừ những khí carbonic do trong sản xuất. Thí dụ như một trong những cái phương cách mà Hoa Kỳ đang làm là cố gắng nhốt những khí thải đó khi mà thải ra từ những các nhà máy sản xuất, đẩy sâu vào xuống lòng biển để cho biển hấp thụ khí carbonic. Nhưng cái việc làm đó quá tốn, không thể mà thực hiện được. Lý thuyết thì vậy, nhưng thực tế không thể thực hiện được. Và những cái tác động của câu hỏi được đặt ra là những cái tác động mà được ghi lên của cái hội nghị thượng đỉnh 21 ở Paris vào năm 2015 có thực sự là những tác động không? Và đưa ra được 17 cái khu vực, 17 cái định kiến mà từ từ chúng tôi sẽ khai triển ra để chúng ta thấy cái thực tế của cái 17 cái định kiến đó, gọi là cái Agenda 2030, cái dự kiến 2030, cái chương trình đề nghị 2030 đó được làm gì. Và chính nói qua bên ở tại Hoa Kỳ chúng ta, chính vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, nghĩa là một năm sau là cái dự kiến của 2021 ở Paris thành hành, thì chính Tổng thống Joe Biden đã ra cái nghị định kêu là Executive Order, nghĩa là huấn lệnh hành pháp 30-30 để áp dụng cái nghị trình 2030 của COP. Thì trong cái nghị áp dụng đó, ông đưa ra là phải thực hiện, phải chấm dứt vào năm 2021, thưa anh Nguyễn Chính Kết, phải chấm dứt sử dụng, nước Mỹ phải chấm dứt sử dụng năng lượng hóa thạch vào năm 2030. Thì điều đó quả thật là cái điều không tưởng là không thể xảy ra. Đó chỉ là một cái thí dụ thôi. Một cái thí dụ thứ hai nữa tôi muốn nói đến một ông tác giả, cũng là dĩ nhiên những người làm ở đây là toàn là tiến sĩ hay là giáo sư không. Thì giáo sư Thomas Heller, giáo sư ông là ai? Với cái khẩu hiệu trật tự thế giới mới là xanh, The New Order of the World is Green, nghĩa là màu xanh lá cây, màu của lá cây, màu xanh, kỹ nghệ xanh, văn hóa xanh. Thì ông đưa ra cái sáng kiến chính sách khí hậu, ông là giáo sư ở Đại học Stanford, ông đã đồng ý cùng với, nếu anh Nguyễn Chính Kết không lầm, anh Nguyễn Chính Kết còn nhớ Phó Tổng thống Al Gore. Phó Tổng thống Al Gore xách những chiếc vali đi vòng quanh khắp thế giới. Phó Tổng thống Al Gore là một chính trị gia, không phải là một nhà khoa học, cũng không phải là nhà môi trường học, đi vòng quanh khắp thế giới viết lên một cuốn sách An Inconvenient Truth, nghĩa là một sự thật không thoải mái, nói lên cái thế giới này sẽ nóng lên, nói tiên đoán rằng New Orleans sẽ chìm dưới đáy biển và chìm dưới mặt nước vào năm 2012. Cuốn sách này ra đời năm 2009 và ông đã được giải Nobel Hòa Bình. Thì chúng ta thấy rằng quả thật là tất cả là rõ ràng có một sự phụ thuộc giữa cái kinh tế, môi trường và chính trị. Do đó có những cái biến động xung quanh những cái chuyện đó và đưa đến cho chúng ta có điều những cái chuyện đó. Chính vì lý do đó mà chúng tôi gọi là những chính trị gia, những khoa học gia có định hướng. Có định hướng ở đây không phải là như chúng tôi nói định hướng xã hội, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội của Cộng sản Bắc Việt, mà có định hướng đây là có chủ đích theo một cái hướng nào của một nhóm quyền lực, của một nhóm quyền lực ngầm, hay là một nhóm chủ trương toàn cầu hóa, globalist trên thế giới, muốn khuynh đảo cả thế giới. Thưa anh, đó là những cái điểm mà chúng tôi muốn trình bày với bà con ở Houston ngày hôm nay.
Vâng, muốn hỏi anh đó là ông Joe Biden nói vào năm 2021 đó, là không, tức là phải chấm dứt cái việc mà sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch. Vậy thì như vậy thì không có điện thì bây giờ mình lấy điện ở đâu để mà bù đắp vô, thưa anh?
Thì thưa anh, một câu hỏi quả thật là đối với ông tổng thống Joe Biden này á, chúng tôi xin lý giải cái quyết định hành pháp của áp dụng của quyết định nghị định thư 2030. Thì ông nói là executive order, là agenda 330, đẩy cái 30, nghe gạch cái 30, xin giải thích cái đó là sao. Là ông nghĩ rằng việc phát triển thực phẩm nông nghiệp là một trong có những nguyên nhân phát thải ra khí carbonic vào lòng đất, do đó vào khí quyển, thì do đó cần phải kiểm soát, phải hạn chế sự phát triển nông nghiệp 30-30 và phát triển ngư nghiệp đánh bắt cá ở ngoài biển, gần vào biển. 30-30 là thứ gì? Thứ trong cái executive order 30-30 đó, ông ám chỉ là 30 diện tích ở đất đai của Mỹ và 30 diện tích vào bờ biển của Mỹ phải được quốc hữu hóa, phải được không ngăn, không được hạn chế cái sự trồng trọt để giảm thiểu cái sự phát thải khí carbonic vào. Thì rõ ràng là đây có phải là một chính sách của cái nhóm globalist, cái nhóm để mà muốn ngự trị thế giới, đặc biệt là tại nước Mỹ này, thưa anh?
Nhưng mà tôi thấy khi mà đưa ra một cái quyết định như vậy, thế thì chắc chắn là thí dụ như bây giờ nếu mà không cho sản xuất nhiên liệu hóa thạch, không cho sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì đương nhiên là điện nó sẽ ít đi. Thế mà bây giờ lại cho sử dụng xe chỉ chạy bằng điện chứ không có chạy bằng xăng nữa, thế thì điện đó lấy ở đâu?
Dạ thưa anh, thì đúng như vậy, y hệt như cái câu hỏi anh nói. Thì chúng tôi đã nói hồi nãy, trên thế giới khoảng có trên dưới 1 tỷ động cơ, trong đó khoảng 700 triệu chiếc xe chạy bằng xăng dầu và 300 triệu những cái động cơ mà chúng ta làm sử dụng trong nông nghiệp, trồng trọt. Thì làm sao một sớm một chiều để sử dụng cái năng lượng điện, chưa nói điện của xe điện. Chúng tôi lấy một cái ví dụ ngày hôm nay, cái lượng xe được sản xuất nhiều nhất là Tesla, mà chỉ bán trong vòng một Tam Cá Nguyệt chỉ bán trên dưới là 200.000 chiếc xe, thì bao lâu có thể thay thế, bao nhiêu lâu có thể thay thế được 700 triệu chiếc xe hơi chạy trên thế giới này, và điện lấy từ đâu? Thưa anh, miệng thì nói là năng lượng xanh nghĩa là năng lượng không có phát thải ra khí tháng khí toàn cầu, như là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy điện, năng lượng thủy triều, nước thì biển chạy chỗ này, chỗ qua chỗ kia thì cũng có tạo ra năng lượng. Có những loại năng lượng đó có đủ để thay thế cái năng lượng hóa thạch mà chúng ta đang hiện sử dụng có thể 80-90% trên thế giới ngày hôm nay không, thưa anh? Và câu hỏi được đặt ra nữa, thưa anh Nguyễn Chính Kết và thưa quý vị, giả sử chúng ta có trên 700 triệu xe chạy bằng điện để chấm dứt cái sự phát thải khí carbonic vào khí quyển, để
điện lấy đâu?
Và điện từ đâu ra? Điện thì lấy, thưa anh, lấy ở các trạm cấm điện, và các trạm cấm điện thì nạp điện ở đâu ra vào các trạm đó? Chắc chắn rằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời, các năng lượng vừa kể ra không thể nào đáp ứng được 1% nữa, chứ đừng nói là 100%. Do đó chúng ta đi vào cái vòng lẩn quẩn trong lý luận và trong thực tế và trong nghiên cứu khoa học, thưa anh. Tất cả là tại sao cái tiến trình, cái hướng dẫn dư luận trên thế giới đưa vào cái sự kiện này để tiêu tốn, để hàng năm tiêu tốn hàng bao nhiêu trăm triệu để tổ chức cái đại hội thượng đỉnh hàng năm và các đại hội dùng trong giữa hai năm, thì những điều đó chúng tôi xin không chưa lý giải ngày hôm nay, để có dịp để chúng ta chia sẻ trong những lần tới. Câu hỏi được đặt ra là vì mục đích gì, vì mục tiêu nào mà một số người trên thế giới, chứ không phải một quốc gia nào cả, để tập hợp lại, để quy tụ, để hướng dẫn dư luận lèo lái, để đưa đến những cái giả thuyết mà thế giới chưa được chứng minh. Câu hỏi đó là một câu hỏi rất lớn, có lẽ là một sớm một chiều chúng ta không thể giải quyết được, nhưng mà với thời gian lần lần, hy vọng rằng chúng ta sẽ, mỗi người trong chúng ta suy gẫm để tìm thấy cái hướng đi của mình, để ứng xử với một cái nguồn tư tưởng rất lạ. Mà chúng tôi muốn nói đây, cái nguồn tư tưởng đó là cái sự toàn cầu hóa, globalization. Cái sự toàn cầu hóa đến từ đâu, và tại sao có sự hình thành, và tại sao cái sự thất bại về phương diện chính trị, kinh tế và môi trường, thưa anh Nguyễn Chính Kết?
Dạ thưa tiến sĩ Mai Thành Tuyết, cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ quá chú trọng vào vấn đề bảo vệ môi trường đến nỗi mà đã ngăn cản việc khai thác, sản xuất và sử dụng những nhiên liệu hóa thạch như xăng dầu, rồi khí đốt, rồi than đá, vân vân. Thế thì thưa anh nghĩ sao về cái chính sách này? Chính sách này có thật sự sáng suốt và khôn ngoan hay không?
Thưa anh, đúng như vậy. Mặc dù ở cái tuyên hội nghị COP28, ông Biden không có mặt, nhưng mà có hai người có mặt là Phó Tổng thống Harris và cái ông gọi là cái ông đặc sứ. Chắc anh Nguyễn Chính Kết biết tôi muốn nói tới ai, ông đặc sứ Kerry. Ông Kerry đã từng là một trung úy của quân đội Hoa Kỳ và từng đóng quân ở tại Vĩnh Long năm 1967. Và trong một trận bị lái tàu trên sông Vĩnh Long, trong một trận bị du kích Việt Cộng bắn xẻ hoảng loạn, ông cho tàu chạy rất nhanh. Và khi mà chạy rất nhanh như vậy, một anh lính, đây là tin tức thật sự, một anh lính bị rớt xuống sông. Và khi mà ổn định tình hình rồi thì ông cho người quay trở lại vớt anh lính đó. À, với một cái chiến công như vậy, chúng tôi mở ngoặc đóng ngoặc, ông làm report như thế nào, báo cáo như thế nào, được anh dũng bộ tin trong cái vụ này. Và một cái điểm thứ hai, ông John Kerry cũng là một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Nhưng mà trong thời gian primary tranh cử sơ bộ thì ông tạo ra một cái scandal dưới một cô đào, do đó ông phải rút lui. Ông đã từng làm tổng trưởng ngoại giao của thời Obama và phối hợp cùng Hillary, và nếu chúng ta không làm trong những cái chết của một số cựu đại sứ ở Libya, ở Afghanistan, thì chúng ta thấy rằng cái chính sách đó, nhưng mà ngày hôm nay được Joe Biden cử làm đặc sứ, nghĩa là đặc sứ toàn quyền về môi trường, và đi tham dự hội nghị COP28 vừa qua ở Dubai, thì rõ ràng rằng cái chính sách này là gì? Chúng tôi muốn nói chính sách của chính quyền Biden. Chính sách này đó không có cái khả năng để thay đổi cái nhiệt độ toàn cầu, chỉ nói mà nói thôi. Nhưng mà với nếu áp dụng theo cái quy trình nghị trình Agenda 30-30 của Joe Biden thì cái nền nông nghiệp và công nghiệp Hoa Kỳ ở thế kỷ thứ 21 này sẽ bị thiệt hại và có thể bị tiêu hủy. Tại sao? Tại vì ngay cả đầu tiên khi thực hiện cái kế hoạch này á, cho đến năm 2030 nha thưa anh, theo dự trình thì ông Biden muốn là tất cả các nhà máy phát điện mới chạy bằng năng lượng hóa thạch, như tôi nói, chạy bằng than đá, chạy bằng dầu khí, chạy bằng xăng dầu, chạy bằng khí methane thì sẽ đóng cửa. Thì như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Thì cơ quan bảo vệ môi trường khi áp dụng này thì đặt những cái quy định mới về khí thải, do đó chắc chắn các nhà máy về năng lượng hóa thạch phải đóng cửa, không thể nào mà chạy được. Thì không còn than đá nữa, không sử dụng than đá nữa. Thì chính là cũng tại cái tại COP28 vừa qua, chính Kamala Harris đã công bố các quy định mới này, dự định của tổng thống vừa qua nhằm giảm lượng khí mê tan từ ngành dầu khí tự nhiên. Vì khí mê tan cũng là, chúng ta thí dụ giấy sưởi hay bếp là cũng xài khí mê tan, và đặc biệt ở tại tiểu bang New York, qua ông thống đốc dân chủ đã cấm sử dụng khí mê tan, và đây cũng là một cái điểm khó khăn của người dân chúng ở thành phố New York từ 2 năm nay thưa anh, bởi vì cái áp dụng từ năm 2021. Do đó chúng ta thấy rõ tất cả là một sự, chúng tôi muốn nói một sự giả tạo, một sự lừa đảo. Sự thật như vậy. Thì như vậy thì cái chính quyền Biden đã làm cái gì? Bỏ nhà máy phát điện chạy bằng than đá và khí đốt tự nhiên, thì hoàn toàn làm sao mà có một cái hệ thống điện nào để thay thế hai cái việc này, khi mà than hiện như các nhà máy điện sử dụng bằng than và khí đốt trong sưởi ấm nhà cửa chiếm hết gần 40% điện năng sử dụng tại đất nước Hoa Kỳ này, mà cái lượng làm sao có thể bù đắp được 40% lượng điện năng sử dụng đó trong một số một chiều? Tôi nghĩ trong vòng 5 năm nữa, từ đây còn 6 năm nữa, làm sao có chuyện chưa xảy ra? Thì chúng ta thấy rằng khi mà 40% cái sản lượng điện của Mỹ biến mất thì chúng ta sẽ đi về đâu? Đó, câu hỏi đặt ra tất nhiên là đã có câu trả lời rồi, phải không anh Nguyễn Chính Kết?
Tôi thấy buồn cười cái là khi mà ông ấy quyết định như vậy thì ông không có nghĩ tới cái hậu quả mà cái quyết định đó nó sẽ có những cái hậu quả nào. Đồng thời đó là khi mà những cái hậu quả tai hại do cái quyết định nó xảy ra đó thì mình giải quyết như thế nào, cũng không có cái phương cách giải quyết. Thì tôi nghĩ như anh nói thì đó là một cái sự lừa đảo, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà không phải là lừa đảo thì là ngu ngốc.
Đúng như vậy thôi. Chúng ta để giúp vui cho khán thính giả sáng nay ở Houston, để có một cái nụ cười trong lúc ngoài trời hiện nay đang trên 21 độ F, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ những một số chính trị gia, một số khoa học gia có định hướng về cái vấn đề biến đổi khí hậu như thế nào, có những cái tuyên bố ngộ nghĩnh, có những cái tuyên bố, những cái kết luận giống như đứa trẻ 3 tuổi mà nói không cần suy nghĩ thêm. Thì xin chia sẻ với bà con như thế này, thì một thời băng hà sắp tới xảy ra cho chúng tôi, một thời băng hà mới sắp tới, nghĩa là thế giới sẽ đóng băng hoàn toàn. Như ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài đường thì có những tảng đá ở ngoài đường ở Houston, thì cái tờ báo nổi tiếng trên thế giới, trên ở Mỹ, ở tên Massachusetts, tờ The Boston Globe đưa tin ra cho chúng ta biết rằng một thời kỳ băng hà sẽ sắp xảy ra vào cái thế kỷ 21 này. Thì chuyên gia khoa học về môi trường James Lodge dự đoán rằng ô nhiễm không khí không thể che khuất được mặt trời và gây ra một cái thế kỷ băng hà mới vào phần ba đầu của thế kỷ, nghĩa là trước năm 2033 đó, thưa anh Nguyễn Chính Kết. Rồi thêm nữa, cái tờ Washington Post đưa tin là nhà khoa học về khí quyển Rasul thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, nghĩa là NASA đó, của Đại học Columbia cho biết thế giới có thể chỉ còn 50 hoặc 6 năm nữa sẽ đến thời kỳ băng hà, ở đây thảm khốc. Thì chúng ta thấy có một vài cái, xin đang cử thêm một vài cái thí dụ ngộ nghĩnh nữa là Maldives, quần đảo Maldives sẽ biến mất vào năm 1992. Rồi thêm nữa, các thành phố Âu Châu sẽ chìm dưới nước. Và thưa Nguyễn Chính Kết, cái quần đảo Maldives là một cái trung tâm du lịch của thế giới.
Wow.
Nằm vị trí ở giữa Ấn Độ Dương, gần bãi Ceylon. Thì vì là một cái trung tâm của thế giới, do đó cái lợi tức hàng năm đầu người của một quần đảo chỉ có gồm khoảng 60-70 đảo, nhưng mà có 3 đảo lớn để làm trung tâm du lịch, chỉ chứa được khoảng là 500.000 dân, nhưng là mức sống rất cao, lợi tức đầu người trên dưới 60.000 đô la một năm, thưa anh, chứ không phải dân đà hải đảo nghèo. Thì thông tấn xã Pháp đưa tin là cái đảo, quần đảo nhỏ bé này nằm có nguy cơ bị mực nước biển trung bình tăng dần bao phủ hoàn toàn trong vòng 30 năm tới nữa. Thì theo dự đoán thì sự kết thúc của cái nguồn đảo này, kết thúc nghĩa là chìm dưới mặt nước, và người dân ở đây sẽ đến sớm hơn nếu nguồn cung cấp nước uống bị cạn kiệt vào năm 1992. Bây giờ thì cũng là 26 năm rồi mà nó vẫn còn nguyên, vẫn còn hàng năm vẫn thâu trên dưới 10 tỷ đi tiền du khách ra, tiền du lịch đó. Và thì chúng ta thấy như thế nào? Thì cái ngành du lịch mặc dù bị phá hoại do cái của nạn COVID-19 vào năm 2019-20 vừa qua, nhưng mà cái dự án phát triển đó của các công ty của các tiểu bang Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký hợp đồng và biến cái đảo san hô của thủ phủ thành ra một cái, nhưng một nơi trung tập, có thể nói trung tâm du lịch sang trọng nhất trên thế giới thành. Thì còn cái kết luận, cái địa quả địa cầu của chúng ta hoàn toàn nằm trong băng giá, đó là tờ Guardian đưa tin ra, đó là một cái báo cáo bí mật của ngũ giác đài, nói là quả địa cầu sẽ là một có khí hậu Siberia vào năm 2020, mà năm nay 2024 rồi, thưa anh. Thì chúng ta thấy rằng Morrison là tổng thư ký của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về môi trường nhân bản đã tuyên bố rằng chúng ta có 10 năm để ngăn chặn thảm họa này. Đó là lời tuyên bố vào năm 2019. Thì theo ông thì năm 2029 thì là không, cũng hoàn toàn bị đóng băng. Thì chúng ta thấy rằng chuyện đó là như thế nào. Thì thưa anh, tất cả mọi câu chuyện đó đều là những, do những chính trị gia, những khoa học gia, họ là ai? Họ là những người làm việc cho Liên Hiệp Quốc. Họ là những người lãnh lương hàng năm 200-300 ngàn một năm. Mà đây không phải là những công việc thường xuyên, nghĩa là làm 8 giờ một ngày mà đây là những công việc chỉ họ đi tổ chức những hội họp hàng năm, đi hội họp, hội nghị để ra những cái khuyến cáo này, khuyến cáo họ. Do đó, những cái khuyến cáo đó hô hào, gây cái sự lo sợ, sự lo ngại, tưởng tượng cho người dân
tưởng tượng
để giữ cái mở ngoặc đóng ngoặc là cái job của họ. Thêm hơn nữa, đó là đứng về phương diện kinh tế, về phương diện cá nhân. Đứng xa hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng họ đi theo một cái chủ trương không tưởng, cái chủ trương để dẫn hướng dẫn thế giới do những nhà đại đại tỷ phú như George Soros, như Bill Gates, những người đã chủ trương toàn cầu hóa, những người đã chủ trương thế giới ngày hôm nay trên dưới 8 tỷ người là một thế giới đông đảo cần phải hạn chế. Và Bill Gates đã từng công bố ở một cái diễn đàn Event 201 201 để rằng thế giới này quá chật chội và không đủ lương thực thực phẩm cho nhân loại, cần phải giảm thiểu trên dưới 5 tỷ. Thì những trận đại dịch có Ebola, những trận đại dịch gần đây nhất là Covid dây dẫn tới, thì những trận đó là gì? Và những câu hỏi được đặt ra là những thuốc chủng chỉ sản xuất 5-7 tháng sau đại dịch, trong lúc đó trên định nghĩa, trên nguyên tắc và theo căn cứ theo những cái nghiên cứu khoa học, sản xuất một thuốc chuẩn đó cần phải chuẩn bị nghiên cứu thử nghiệm hàng dài 2-3 năm. Đây chưa đầy, lấy cái tinh thần của cái dịch Covid Vũ Hán vừa qua, chỉ cần 6 tháng là có thuốc chủng. Và chúng ta thấy rằng những cái hệ lụy, những cái side effect của thuốc chủng Pfizer và những thuốc chủng
Moderna
như thế nào, Johnson như thế nào, thì chúng ta thấy rằng những cái sai trái đó đều không có những báo cáo rõ ràng. Và xa hơn nữa, những thuốc chủng đó, xin thưa, chuyện gì đã xảy ra? Nếu chúng tôi lấy một cái thí dụ, trong vòng 10 năm vừa qua, đại dịch Ebola ở Phi Châu đã được quỹ Foundation Bill Gates tài trợ và hạn chế đại dịch và cung cấp luôn thuốc chủng, thì thực tế câu chuyện xảy ra 10 năm sau đó là đàn bà Phi Châu không còn mang con nặng đẻ đau 5-7 đứa một nhà nữa, mà cái tình trạng bị triệt sản đã xảy ra ở Phi Châu. Và khi nghiên cứu sâu xa hơn trong các thuốc chủng đó thì có những vi kim loại đặc biệt, đó là sắt, manganese và arsenic. Những vi kim loại đó là một trong những thành tố để chế tạo ra thuốc ngừa thai, thuốc phá thai, thưa quý anh. Và các thuốc chủng Johnson, các thuốc chủng Pfizer, chúng ta, những nhà khoa học chân chính đã phân tích, cũng đã tìm thấy những cái siêu kim loại mà chúng tôi vừa kể trên. Thì câu hỏi được đặt ra là đó là thuốc chủng
hay để thuốc giết người
Covid, hai thuốc chủng để triệt sản, mà nói chung ra nó nói theo tinh thần Công giáo, ngừa thai phá thai là một hành động giết người. Tên Nguyễn Chính Kết và cũng xin chia sẻ với bà con ở đây.
Vâng, như tôi thấy các nhà khoa học mà anh nói đó đã tiền báo những cái điều này điều kia thì làm cho dân chúng lo sợ, nhưng mà cuối cùng nó không xảy ra. Thì tôi thấy người Việt của chúng ta có một cái câu đó là nhất sự bất tín vạn sự bất tin, tức là một lần mà đã nói sai rồi á thì tất cả những cái lần khác mà có nói thì cũng không có đáng tin. Thế nhưng mà tôi thấy là không biết sao mà chính phủ cũng còn tin vào những cái nhà khoa học gia đó, dường như những cái khoa tôi như anh nói là mấy cái ông tỷ phú như vậy, có thể là họ muốn định hướng như thế này, và họ trả tiền cho những nhà khoa học gia đó để mà những nhà khoa học gia đó nói lên, dùng cái uy tín của mình để mà đe dọa quần chúng, hầu khiến cho quần chúng là những cái quần chúng nào mà không, nghĩa là coi như là nhắm mắt lại để cho mấy cái nhà khoa học gia đó đi đó, thì là cứ vậy mà tin theo thôi. Họ không, hầu thưa như đa
dạ, thưa anh, thì anh có nói chính phủ tại sao chính phủ vẫn còn tin những nhà khoa học gia đó? Thưa anh, chính phủ không phải tin những nhà khoa học gia đó, mà chính phủ có thể nói ra lệnh bằng một số biện pháp nào đó, một số đầu tư tài chính hay quyền, những quyền lợi quyền lực nào đó, để cho những khoa học gia đã nói theo cái ý của chính phủ. Mà chúng tôi muốn nói là chính phủ là thành pháp Biden ngày hôm nay, thưa anh. Và chính vì vậy thì đó là một cái sự cấu kết, đây là sự cấu kết của những nhà làm chính trị có định hướng, những nhà khoa học có định hướng về gì tư lợi, và những chính phủ chúng tôi nói ngoài theo chi của chính quyền Biden nữa, mà một số chính phủ trên thế giới đã áp khuynh đảo một số đại gia, đã khuynh đảo để thực hiện một cái chủ nghĩa mà chúng tôi nói là chủ nghĩa toàn cầu hóa, globalization, do một nhóm toàn cầu hóa nhóm. Đây chúng ta trên báo chí chúng ta thường thấy là đó là những nhóm quyền lực ngầm để khuynh đảo thế giới, để điều khiển thế giới. Chúng tôi xin khai triển thêm một chút xíu về cái xác lệnh hành pháp 3030 của Biden vào năm 27 tháng 1 năm 2021. Thưa anh Nguyễn Chính Kết, chúng tôi thuộc lòng những điều này, giờ chúng tôi suy gẫm để trước khi nói ra những cái chuyện gì, suy gẫm rất lâu, suy gẫm cẩn thận, chứ không phải nói mà để mà cho, xin lỗi, nói mà cho sướng cái miệng đâu. Thì cái xác lệnh, một cái chi tiết mới, dĩ nhiên cái xác lệnh này ít người dân, ngay cả người Hoa Kỳ cũng không biết, ít người dân biết. Vì họ chỉ thực hiện mà thôi, họ thực hiện trong bóng tối mà thôi, chứ họ không công bố. Thì giống y hệt như cái ngân sách của Tòa Bạch Ốc, có bao giờ chúng ta được biết ngân sách của Tòa Bạch Ốc là bao nhiêu hay không? Chắc chắn là không biết rồi. Thì chúng tôi nói thêm rằng cái xác lệnh Agenda 3030 là chỉ đạo ra, sẽ Bộ Nội vụ vạch ra các bước để tạo dựng cái việc cho thuê dầu và khí đốt tự nhiên ở trên đất công và vùng biển ngoài khơi. Đó là 30-30 là cái diện tích đất của vùng biển ngoài khơi. Mà thưa anh Nguyễn Chính Kết, anh Nguyễn Chính Kết có biết 30% của đất đai Hoa Kỳ là tương đương với cái gì không anh Nguyễn Chính Kết? Đó là hơn 2 lần diện tích của tiểu bang Texas, để muốn xung công để làm của công, 2 lần diện tích của tiểu bang đất sát sát là rất lớn anh. Thưa anh là gần 300.000 cây số vuông. Thì anh nghĩ rằng với cái diện tích đó, nông nghiệp Hoa Kỳ mất 300.000 cây số vuông và 300.000 cây số vuông ở ngoài biển để không cho khai thác dầu mỏ, dầu khí nữa, thì cái thiệt hại của cái nền công nghiệp, kinh tế Hoa Kỳ như thế nào? Thì họ đưa ra là để giải quyết cái gì? Họ tạm dừng thuế dầu khí mới. Chúng tôi muốn triển khai cái Agenda 3030 của Biden, tạo ra việc làm. Họ nghĩ rằng họ tạo ra việc làm bằng cái sản xuất ra những cái năng lượng tái tạo như năng lượng dầu, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, tạo ra việc làm để thay thế những việc làm của việc khai thác cái năng lượng hóa thạch đó, thưa anh. Thì làm sao có, và bảo tồn được 30% đất đai và đại dương của Mỹ vào năm 2030. Đó là những cái suy nghĩ hoàn toàn không tưởng và không thực hiện được. Nhưng mà tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành động trên đều nhắm vào cái mục đích gì, thưa anh Nguyễn Chính Kết và thưa quý bà con? Là để ứng phó với cái thỏa thuận mà được 196 nguyên thủ quốc gia ký kết tại hội nghị thượng đỉnh 21 tại vào năm 2015 tại Paris đó, thưa anh. Thì Biden thực hiện cái mục tiêu này để chi? Để khôi phục cái gọi là sự cân bằng giữa đất và nước công cộng, đầu tư vào năng lượng sạch. Nhưng thật sự ra thì với 30% đất đai được trưng dụng từ các nhà nông nghiệp, họ đưa ra cái gì? Chúng tôi nói có phải chăng là một chính sách xã hội hóa chủ nghĩa kiểm soát đất đai của người dân, của chính quyền? Mặc dù là nói chính quyền tư bản, chính quyền tự do, nhưng mà chính sách y hệt như một chính sách cải tạo đất của xã hội chủ nghĩa, và họ sử dụng cái 30% diện tích đất đai và 30% miền duyên hải đó để sử dụng trong cái mục tiêu riêng. Như thế nào chúng ta không có thể hiểu được rằng trong lúc đó những đại tư bản như Bill Gates, như Apple, như Tesla là những người đại tư bản trên thế giới mà của nước Mỹ. Họ đã từng là sở hữu chủ của những vùng đất 500.000 mẫu, 601 triệu mẫu trên rải rác trên khắp nước Mỹ này, trưng dụng 30% đất đai để nói là để hạn chế sự phát thải khí carbonic, giải quyết được sự hâm nóng lên của toàn cầu. Nhưng ngược lại, họ cho phép những nhà đại tư làm sở hữu chủ của những mảnh đất, những vùng đất rộng lớn như một quốc gia nhỏ, thì nhằm mục tiêu gì? Đó là cái câu hỏi mà hy vọng trong vài ba năm tới chúng ta sẽ có câu những lời lý giải trong những cái mục tiêu này, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Mai Thanh Thuyết, các tiên đoán của các khoa học gia về môi trường và khí hậu ít nhiều mang tính đe dọa nhân loại. Nếu mà không tìm cách bảo vệ môi trường một cách khẩn cấp và quyết liệt bằng cách ngăn cản việc xả thải khí carbonic, điều này đã khiến các quốc gia buộc phải tổ chức những hội nghị toàn cầu về môi trường. Xin anh cho biết là thế giới đã tổ chức bao nhiêu hội nghị về môi trường rồi và kết quả như thế nào? Họ đã đưa ra những cái quyết định nào rồi, những cái quyết định của những cái hội nghị này có được các quốc gia tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hay không?
Cảm ơn câu hỏi của anh Kết. Để có dịp chúng tôi muốn nói cho tôi chia sẻ, thì thưa anh, ngay cả ở một cái quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ thì cái chữ môi trường, cái chữ environment nó còn mới lắm. Tại Hoa Kỳ này chứ chưa nói những cái thời điểm 1960 chúng tôi còn ở Âu Châu thì cái chữ môi trường là rất hiếm, chỉ trong cái giới khoa học, giới khoa bản mới có thể sử dụng được. Và anh Nguyễn Chính Kết có thể nghĩ rằng cái bộ môi trường, cơ quan môi trường này, EPA của Hoa Kỳ được thành lập vào năm nào? Mãi đến năm 1973 EPA mới có mặt, có được thành lập, mới có những cái quy định về môi trường. Thì anh thấy rõ ràng là đó rất là mới. Và cái sự hâm, cái gọi là sự hâm nóng toàn cầu, global warming, cũng là một danh từ rất mới mẻ sau này. Và mãi đến năm 1992, cái hội nghị thế giới, thượng đỉnh thế giới về sự hâm nóng toàn cầu đã mới bắt đầu diễn ra vào 6 tây tháng 11 năm 1992 tại Rio de Janeiro ở tại Ba Tây, thưa anh. Đó là cái thượng đỉnh đầu tiên nói về sự thay đổi khí hậu, về sự hâm nóng toàn cầu. Và sau này cho đến năm 2015, cái chữ climate change, sự biến đổi khí hậu đó mới thành lập, thay thế bằng cái chữ hâm nóng toàn cầu, global warming. Thì suốt một cái quá trình dài như vậy, mới cái hội nghị ở Paris năm 2015 là COP18, thì giữa năm 92, giữa cái hội nghị Rio Janeiro thì cái hội nghị lớn nhất và gọi là hội nghị Tokyo 1997, đó là những cái bước tiến đầu tiên gọi là Protocol 1997 tại Tokyo, thì đưa ra những cái chi tiết để mà hàng năm tổ chức thượng đỉnh quốc gia. Thì năm 1998 là cái hội nghị COP, Conference of Parties, là số 1, rồi bắt đầu từ năm 1998, và ngày hôm nay, năm ngoái là năm là 28 đó, thưa anh. Thì chúng ta thấy rằng những cái chuyện đó đã xảy ra như vậy. Thì trên quy tụ hàng năm, hàng thượng đỉnh quy tụ là từ 190 tới 200 nguyên thủ quốc gia và các vị đại diện quốc gia tham dự, mà hội nghị quy tụ cũng trên dưới 100.000 người tham dự trong suốt cái thời gian mười mấy ngày hội nghị. Thì chúng ta thấy rằng Như vừa rồi, cái hội nghị COP28 vừa qua tại Dubai thì giống như câu kết luận rất là giản dị thưa Nguyễn Chính Kết, giống như 27 kỳ hội nghị trước. Cái kết luận vẫn là Vũ Nhật Cẩn, vẫn như cũ thưa anh. Tại sao tôi nói được cái điều đó? Thì trong cái kết ước ở năm 2015 ở COP21 đó, tôi đưa ra có 17 cái mục tiêu phát triển bền vững. Xin đưa ra mục tiêu phát triển bền vững, nói ra để cho chúng ta thấy rằng cái lý tưởng, cái mục tiêu thì rất là cao thượng, rất là cao quý, nhưng cái việc thực hiện thì
không được.
Dạ, ví dụ cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết nói giùm tôi, thì tôi xin liệt kê cái tiểu tiết của 17 cái đó để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thực hiện được 17 điều này là chúng ta ở thiên đàng chứ không phải ở dưới địa thế giới nữa. Thì 17 cái mục tiêu phát triển bền vững cần phải nhắm tới trong cái chương trình nghị sự Agenda 2030 là không nghèo, không đói, sức khỏe tốt và hạnh phúc. Nội ba cái mục tiêu này là chắc chúng ta là người trường sống trường sinh rồi. Làm sao mà xóa nghèo, xóa đói trên thế gian này được thưa anh Nguyễn Chính Kết? Dạ, thì đó, thì giáo dục phẩm chất, bình đẳng giới tính, nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch và giá cả phải chăng, ổn định và tăng trưởng kinh tế cho mọi quốc gia, công nghiệp đổi mới và cơ sở hạ tầng, giảm bất bình đẳng trong giới tính, trong giới tính, trong dân số, trong các giới, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, hành động vì khí hậu, cuộc sống trên đất liền, cuộc sống dưới nước, hợp tác vì các mục tiêu chung, và nhất là chấm dứt việc sử dụng năng lượng hóa thạch vào năm 2030 để giảm thiểu tối đa việc phát thải khí carbonic vào khí quyển. Thì anh Nguyễn Chính Kết thấy như thế nào?
Tôi thì tôi thấy cái này, tôi nghĩ tới cái chủ thuyết Marxist đó. Họ hứa hẹn là sẽ nghĩa là người ta sản xuất theo năng lực nhưng mà
theo
nhu cầu, thì đó là một cái mà chỉ có thiên đàng mới có thể thực hiện được thôi. Thế nhưng mà cuối cùng á, cái lý tưởng thì ngon lành như vậy, rất là tốt đẹp như vậy, nhưng mà cái thực tế đó, thế thì những cái nước mà xã hội chủ nghĩa theo Marxist đó, thì là những cái nước mà tệ hại nhất, giống như sống ở trong những cái nước đó giống như sống trong hỏa ngục vậy. Thế thì cái này tôi nghĩ có thể nó cũng tương tự như vậy, tại vì nó không tưởng.
Chính vì lý do đó mà chúng tôi muốn nói thêm để đi đến cái phần kết luận đây thì thứ nhất, giả sử chúng ta nói cái hiện tượng nóng lên của toàn cầu với sự hâm nóng khí hậu là do việc phóng thích của khí carbonic từ năng lượng hóa thạch là có thật, giả sử như vậy đi. Giả sử cái mục tiêu mà cái chương trình nghị sự Agenda 2030 vừa qua 17 cái điểm là có thật và có thể thực hiện được, thì thưa anh Nguyễn Chính Kết, thế giới này thành thiên đàng chưa? Chắc chắn là không. Bởi vì sao? Vì trong 17 cái mục tiêu đó, giờ có Tề Thiên Đại Thánh cũng không thực hiện được bất cứ một mục tiêu nào trong 17 mục tiêu đó hết, thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Bất cứ
một mục tiêu là làm sao mà có sự bình đẳng trong giàu nghèo, làm sao là có sự bình đẳng trong giới tính, thưa anh. Làm sao mà chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt được sự sử dụng năng lượng hóa thạch được. Do đó, thưa anh, có lẽ thời giờ cũng hết hạn rồi. Chúng tôi xin chia sẻ với bà con ngày hôm nay, có lẽ tôi quá chủ quan, nhưng mà đây là những cái suy nghĩ của một người có lưu tâm đến vấn đề môi trường. Thì có lẽ chúng ta cần nghĩ lại cái cuộc cách mạng xanh là gì, suy nghĩ lại từ cái định nghĩa cách mạng xanh. Không phải là có cây xanh đầy trên thế giới. Thì trong cái cuốn sách, trong bài viết làm thế nào để cải thiện lợi ích xã hội trong nghiên cứu nông nghiệp, thì tiến sĩ Maxi Paransky đã đưa ra một cái phân tích hết sức sâu sắc là cách mạng xanh và những cái hậu quả hiện tại, chẳng hạn như nghiên cứu nông nghiệp cho các chương trình phát triển ở châu Phi, loại trừ một số lượng lớn nông sản nhỏ để mà tập trung vào, thì qua những cái thí nghiệm, qua những cái thử nghiệm thì hoàn toàn không thực tế. Thì chúng ta thấy phải tìm ra, nói tóm lại là con đường chúng ta phải đi và cần phải đi, là chúng tôi nghĩ là cần phải có một cái đạo đức và một cái luân lý khoa học, thưa anh Nguyễn Chính Kết. Cái đạo đức trong nghiên cứu và dự phóng cái hiện tượng thay đổi môi trường như sự hâm nóng toàn cầu, mà một cái hiện tượng sẽ xảy ra hàng trăm năm sau đó, chứ không phải là cái chỉ hiện tượng bữa trước một chiều. Thưa anh, chúng tôi muốn nói cái điểm ngày hôm nay, chúng tôi thấy qua cái chu trình lịch sử thế giới, lịch sử của vũ trụ, thì nếu chúng ta không lầm, thì hàng vào cuối thế kỷ thứ 18, người dân tộc Viking đã từng sống ở Iceland gần Bắc Cực.
Viking.
Họ đã từng sống đó hàng trăm năm trước đó. Tại sao họ sống được ở Bắc Cực, thưa anh? Thì họ vẫn chăn nuôi, họ vẫn trồng lúa, trồng trọt, nông nghiệp để sống. Nhưng mà tại sao họ phải di dời từ cuối thế kỷ thứ 18? Vì sao? Bởi vì thời kỳ đóng băng bắt đầu, thời kỳ lạnh của trái đất bắt đầu. Do đó họ di dân, họ di dân nhiều nhất ở các xứ Bắc Âu và ở Ukraine và Nga Xô, và cuối cùng họ xuống Iceland và mất tích. Và thưa anh, một điểm lịch sử thú vị được chú ý là chính họ di dân vào Ukraine và đi vào trong Nga Xô, nội địa, lục địa. Dân Nga Xô và Ukraine là có cùng một nguồn gốc là Slav. Và sau thế kỷ thứ 18 cho thế kỷ thứ 20 là do đó dân Ukraine đã được trộn lẫn với Viking. 50% có thể nói dân Ukraine là Slav và 50% Viking, và dân Nga là 75% Slav và 25% Viking. Họ là những dân tộc anh em với nhau. Thì thưa anh, thì khi và cuối, kể cái dấu mốc cuối thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 20, thì có thể nói đó là cái chu kỳ lạnh của thế giới. Và cuối thế kỷ thứ 20, một cái chu kỳ ấm khác của thế giới bắt đầu. Do đó chúng ta có thể nói vào cuối thế kỷ 20, chu kỳ ấm của thế giới mà đặt ra là global warming, như đó là một cái chu kỳ, mà cái chu kỳ đó nó kéo dài khoảng 12 thế kỷ.
Nó tự nhiên phải không?
Và chu kỳ tự nhiên ấm lạnh y hệt như cái thuyết âm dương của triết lý nhà Phật. Thì các nhà khoa học gia chỉ căn cứ theo cái sự thay đổi thế hậu hàng năm mà về để ra cái mô hình toán. Họ căn cứ vào khoảng 80 năm, 90 năm, từ đó đưa ra mô hình toán là năm 2100 sẽ khí hậu sẽ nóng lên, thì nhiệt độ thế giới sẽ nóng lên 30-40 độ vì carbonic. Thì đó, tất cả những cái lý luận, những con số chúng tôi đưa ra để chúng ta thấy rằng, để kết luận ngày hôm nay, cái chu kỳ nóng lạnh của vũ trụ, đặc biệt riêng đặc biệt là của thế giới, của quả địa cầu này, là một cái chu kỳ ấm và chu kỳ lạnh. Mỗi chu kỳ sẽ kéo dài khoảng từ 10-12 thế kỷ. Không phải câu chuyện nghiên cứu làm thống kê khoa học trong vòng 50-70 năm rồi đi đến cái kết luận của công việc cuộc vận hành của vũ trụ hàng ngàn năm, thưa anh. Đó là câu kết luận của buổi nói chuyện giữa hai anh em mình ngày hôm nay.
Dạ vâng. Xin thay mặt quý thính giả cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất là nhiều, đã phân tích rất là chi tiết và thuyết phục về vấn đề môi trường, nhất là về cái chủ trương một cái thế giới xanh, xem ra nó có vẻ là không tưởng. Vâng, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi. Kính chúc tiến sĩ Mai Thanh Triết cũng như là quý thính giả một ngày thật là vui tươi và bình an và hạnh phúc nhé. Dạ, xin kính chào.